Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bắc Ninh chăm lo Tết cho người nghèo với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Xuân Kinh Bắc. Lễ cúng ông Công ông Táo, nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 10 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về dâng hương và thăm khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử tại phường Phù Khê. Cùng đi có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, quân khu 1. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số ban sở ngành tỉnh và phường Phù Khê. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành phút tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh của đồng chí, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới, sáng tạo, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và yêu nước. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 khi mới 17 tuổi. Tháng 3 năm 1938, đồng chí trở thành Tổng Bí thư của Đảng khi chưa đầy 26 tuổi. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, góp phần định hướng đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta trong giai đoạn đó. Đặc biệt là tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là bài học quý báu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Học tập noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cử và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đất nước ta đã không ngừng đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt sau gần một thế kỷ lãnh đạo, cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hiện nay dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ta đã tiếp tục sứ mệnh vinh quang đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sớm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong không khí ấm áp những ngày giáp Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con nhân dân và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phù Khê nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và văn hiến, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp sắp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc đến toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đón một năm mới bình an với nhiều thành công mới.
Chiều ngày 10 tháng 2, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà Tết cho người có công, hộ nghèo tại các xã phường Biển Động, Đèo Gia, Lục Ngạn, Kiên Lao, Tân Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Biên Sơn, Nam Dương, Chũ và Phượng Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị tài trợ. Tại chương trình, đồng chí Mai Sơn cùng các đơn vị tài trợ trao 650 suất quà Tết cho gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn các xã. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 200 suất, các đơn vị Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vũ Phạm, mỗi đơn vị tặng 100 suất, Đoàn Luật sư tỉnh, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Vietinbank, mỗi đơn vị tặng 50 suất. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí cho biết, năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, trong đó chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm bền vững, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân trong việc chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, tích cực lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, rà soát đầy đủ các đối tượng chính sách để chuyển quà Tết đến tay các đối tượng trong thời gian sớm nhất, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Sáng ngày 10 tháng 2, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết cho gia đình chính sách và người có công tại phường Đồng Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, phường Đồng Nguyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu đã trao tặng 527 suất quà với tổng trị giá hơn 474 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn phường. Nguồn kinh phí được huy động từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề với nhiều nhiệm vụ trọng đại, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị cấp ủy chính quyền phường Đồng Nguyên cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trước hết, địa phương phải thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy nhân dịp Tết Bính Ngọ. Đồng chí Nguyễn Thị Hà đã đến thăm tặng quà ông Vũ Văn Việt, là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện không có nhà ở ổn định, đang cùng gia đình sinh sống nhờ tại Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn của gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Hà bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước những đóng góp hy sinh của ông Vũ Văn Việt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời động viên ông tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ghi nhận, cảm ơn Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc đã quan tâm chăm sóc các đối tượng yếu thế, đặc biệt là những người có công với cách mạng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Hà đã đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Đăng Biên tại tổ dân phố số 7 phường Nính, là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của ông cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên ông Nguyễn Đăng Biên giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Thực hiện quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức nghiêm túc việc hiệp thương lần 2 và lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Các bước được triển khai đúng quy định, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm cơ sở quan trọng để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Tại tổ dân phố Song Khê 2, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự. Sau hội nghị, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại nhà văn hóa tổ dân phố để người dân theo dõi giám sát. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ của mình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã ký công văn quy định màu sắc phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm thống nhất trong công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, việc quy định màu sắc phiếu bầu cử được thực hiện căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử, Nghị quyết số 40 ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định mẫu văn bản hồ sơ ứng cử và việc nộp hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định màu sắc phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể. Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được in màu vàng, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được in màu xanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban bầu cử các xã phường căn cứ nội dung công văn để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định, thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu, không khí lao động trên công trường diễn ra khẩn trương sôi nổi. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, quyết tâm hoàn thành công trình dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5. Nằm trên địa bàn hai phường Kinh Bắc và Võ Cường, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu được chia thành 3 khu chức năng với diện tích quy hoạch là 4,7 ha. Trong đó khu số 1 gồm quảng trường, hai nhà phụ trợ, nhà sắp lễ, sân chơi, đồi cỏ và các hạng mục phụ trợ. Khu số 2 gồm hạ tầng kỹ thuật, nhà phụ trợ, kiosk sách, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, đường gốm. Khu số 3 là khu đền thờ Bác Hồ, hồ sen, sân quanh hồ và sân kết đoàn. Trong đó đền thờ Bác được thiết kế quy mô 2 tầng, 8 mái gỗ truyền thống, diện tích 182 m2. Sân đền đặt trên hồ sen 1.100 m2, hình hoa sen 8 cánh. Đến nay dự án đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án vào ngày 30 tháng 4, sớm 19 ngày so với yêu cầu. Dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường không gian xanh, là một điểm đến văn hóa mới cho người dân và du khách.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2026. Tính đến nay, toàn tỉnh đổ ải được gần 42.000 ha, đạt 57,2% diện tích kế hoạch gieo cấy, bằng 90,6% cùng kỳ. Diện tích mạ đã gieo 2.011 ha, bằng 66,9% cùng kỳ. Diện tích lúa cấy gieo thẳng 3.632 ha, đạt 5,1% kế hoạch, bằng 76,7% cùng kỳ. Rau màu 1.350 ha, bằng 47,5% cùng kỳ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, thời tiết có rét, có thể có rét đậm, sau đó thời tiết ấm dần. Để sản xuất đạt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã phường chỉ đạo các phòng cơ quan chuyên môn, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác phối hợp chặt chẽ với các công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, tập trung nguồn lực tiếp tục lấy nước đổ ải để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy hết diện tích. Tích cực trữ nước trong hệ thống kênh chìm, ao hồ để có đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng, có biện pháp khoanh vùng bảo vệ, tránh để nước đổ ải ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây vụ đông chưa cho thu hoạch. Đẩy nhanh tiến độ gieo mạ trà xuân muộn, chăm sóc tốt cho diện tích mạ đã gieo để mạ đủ tiêu chuẩn cấy kịp thời vụ. Hướng dẫn nông dân tập trung làm đất và vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư phân bón, bón lót sâu đầy đủ, cân đối các loại phân hữu cơ, che phủ ni lông cho toàn bộ diện tích mạ khi có rét đậm rét hại xảy ra. Khi thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo diện tích kế hoạch. Đối với các địa phương có diện tích sản xuất cây ăn quả, tập trung thu hoạch tiêu thụ trước Tết Nguyên đán. Những diện tích đã thu hoạch cần triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, vệ sinh vườn trồng để cây nhanh hồi phục, sinh trưởng, phát triển tốt.
Sau gần một tháng triển khai công tác di chuyển các phần mộ nằm trong phạm vi dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đến ngày 23 tháng Chạp, xã Gia Bình đã hoàn thành việc di chuyển gần 5.000 phần mộ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả này thể hiện rõ sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân đối với công trình trọng điểm quốc gia. Tính đến hết ngày 23 tháng Chạp, tức ngày 10 tháng 2 năm Bính Ngọ, tại khu vực Nghĩa Trang mở rộng với diện tích 10 hectare, đơn vị thi công đã xây dựng 5.669 ngôi mộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu di chuyển phần mộ của các thôn về khu quy hoạch Nghĩa Trang tập trung. Cùng với đó, các thôn trên địa bàn đã hoàn thành di chuyển 4.434 ngôi mộ về Nghĩa Trang tập trung theo đúng kế hoạch. Đối với 233 ngôi mộ vô chủ nằm trong các dự án, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ và tổ chức di chuyển theo đúng quy định. Riêng tại Nghĩa Trang, thôn Phú Dư và thôn Đại Bái thuộc phạm vi dự án đường xuyên tâm 120m đã hoàn thành việc di chuyển trên 1.300 ngôi mộ về Nghĩa Trang mới. Xã Gia Bình đã biểu dương, khen thưởng các chi bộ, chính quyền thôn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển mồ mả về Nghĩa Trang mới đúng tiến độ. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ban chỉ đạo xã cùng các thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các dòng họ, hộ gia đình có phần mộ nằm trong ranh giới dự án khẩn trương phối hợp thực hiện di chuyển, góp phần bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, thời điểm ai cũng mong một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, những ngày này, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, để mùa xuân thực sự đến với mọi nhà. Ghi nhận của phóng viên thời sự, gần 700 xuất quà Tết được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ là số quà được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người già, hộ đơn thân của phường Kinh Bắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này. Điều đó cho thấy một sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm rất cao từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho đối tượng yếu thế. Ngoài phần hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kinh Bắc cũng tặng quà cho 54 hộ cận nghèo và 70 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần mọi nhà đều có Tết. Cầm trên tay suất quà Tết do chính quyền địa phương trao tặng, bà Nguyễn Thị Thắng, tổ dân phố Khúc Toại, phường Kinh Bắc xúc động nói:
"Chúng tôi cảm thấy sướng lắm, già 80 tuổi rồi mà được nhà nước quan tâm nên này là ơn Đảng, nhờ nhà nước, nhờ các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chúng tôi như thế này là chúng tôi sướng lắm ý."
Cho biết về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kinh Bắc nói:
"Đối với cả các cái nhà kinh doanh, đơn vị doanh nghiệp là người ta đã ủng hộ là được 250 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng rồi. Thế và chúng tôi cũng đã tiếp tục là huy động các cái đơn vị khác với một quyết tâm là chúng tôi rà soát thật kỹ các cái gia đình chính sách, rồi thì gia đình có người già, cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa để tập trung hỗ trợ cho nhân dân."
Không chỉ dừng lại ở những phần quà Tết, tại gia đình bà Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Cả, xã Tiên Du, không khí những ngày cuối năm trở nên rộn ràng khi căn nhà nghĩa tình đồng đội đang được gấp rút hoàn thiện. Với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động của Hội Cựu chiến binh xã Tiên Du, gia đình bà Nga đã cải tạo lại ngôi nhà cũ khang trang hơn. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa trong những ngày Tết đến xuân về. Bà Nga phấn khởi nói:
"Để được cái sự chung tay góp sức của cựu chiến binh thì chúng tôi thấy là vô cùng cảm ơn đến các hội các cấp đã quan tâm đến chúng tôi và gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và năm mới đã có ngôi nhà khang trang."
Hàng chục nghìn phần quà được trao đến tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua. Từ hỗ trợ xây dựng, bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn đến trao tặng những phần quà Tết kịp thời, các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, hướng tới việc bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện đón Tết trong không khí ấm áp nghĩa tình. Mỗi phần quà là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, thêm vững tin trong cuộc sống. Chị Bùi Thị Lon, công ty cổ phần UIL Việt Nam bộc bạch:
"Những món quà này thì những người đi làm ăn xa này thì cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cũng cảm thấy cảm ơn là những công đoàn là đã kiểu là có sự quan tâm đến đời sống của công nhân viên này, để Tết đến mọi người có thể về quê ăn Tết một cách vui vẻ, hạnh phúc này, ấm áp bên gia đình này."
Chia sẻ về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc huy động nguồn lực xã hội từ các mạnh thường quân, từ các doanh nghiệp và đặc biệt là từ sự ủng hộ của bà con nhân dân. Thì Ban vận động quỹ vì người nghèo cũng đã phát huy được vai trò của mình và cùng với cả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đã rà soát các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để tiến hành xây dựng nhà đại đoàn kết. Cùng với đó là huy động cái nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân trong cái Tết Bính Ngọ năm 2026. Đối với tỉnh Bắc Ninh thì 100% hộ cận nghèo và 100% hộ nghèo đều được chăm lo Tết từ nguồn ngân sách của tỉnh và từ nguồn ủng hộ của Ban vận động quỹ vì người nghèo."
Thống kê trên địa bàn tỉnh còn 7.783 hộ nghèo, hơn 13.000 hộ cận nghèo. Từ nguồn quỹ vì người nghèo và ngân sách tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phân bổ về các địa phương tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng đối với hộ nghèo, 1 triệu đồng đối với hộ cận nghèo. Từ những bàn tay sẻ chia, những tấm lòng nghĩa tình, mùa xuân đang về sớm hơn với người nghèo, người yếu thế, để Tết không chỉ là khoảnh khắc đoàn viên mà còn là niềm tin, hy vọng và tương lai tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, thị trường đào quất và hoa cây cảnh Tết đang bước vào giai đoạn cao điểm. Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và bão lũ, điều kiện thu nhập của người dân năm nay có nhiều khó khăn, nên thời điểm này thị trường hoa cây cảnh có phần trầm lắng. Người bán và người mua đều tính toán, lựa chọn sản phẩm phù hợp với gia đình, đảm bảo đón xuân mới an lành, hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mai vàng là đặc trưng cây cảnh Tết miền Nam cũng đang có mặt tại Bắc Ninh dịp cận Tết. Hơn 20 năm bán mai Tết, năm nay là năm đầu tiên, anh Vũ Văn Bộ, phường Võ Cường phải căn cơ tính toán tỉ mỉ phương án số lượng mai nhập từ các tỉnh miền Nam ra để vừa đảm bảo chất lượng, điều kiện thời tiết, đáp ứng điều kiện thu nhập của người dân. Nếu như Tết 2025, anh nhập khoảng 1.400 cây mai các loại, thì năm nay số lượng này giảm chỉ còn khoảng 800 cây. Giá mai Tết cũng giảm hơn so với những năm trước. Cho biết về lý do năm nay nhập ít hơn so với mọi năm, anh Bộ nói:
"Năm nay thì nó có một cái tình hình kinh tế chung là mình sát nhập thì là sẽ cắt giảm các bỏ đơn vị huyện, thành phố và các xã sát nhập với nhau, thì là mình sẽ phải tính là cái nhu cầu cắt giảm những cây to ra, cây nhiều tiền ra để mang về các trụ sở và các ban ngành tập trung vào các cây mà nó vừa tầm để cho người dân sử dụng, đấy nó hợp túi tiền hơn.
Anh Nguyễn Đức Chuyên, xã Liên Bão đang đi lựa chọn cho mình cây cảnh chơi Tết, chia sẻ.
Hôm nay cũng gần Tết rồi, vợ chồng tôi xuống cũng lựa chọn cây mai về chơi Tết. Thì tôi thấy giá cả mấy năm nay so với năm ngoái thì là năm nay thấy rẻ hơn.
Thị trường hoa cây cảnh dịp Tết năm nay phong phú, đa dạng về chủng loại, chất lượng tốt. Tuy nhiên, giá đào quất không có nhiều biến động, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm hơn so với những năm trước. Năm đầu tiên bán đào huyền tại phường Kinh Bắc sau sáp nhập tỉnh, anh Lăng Văn Lịch ở thôn Đồng Cống, xã Bảo Đài đã mang theo hàng trăm cành đào huyền tại vườn của gia đình ở vùng đào Bảo Đài nhằm cung ứng cho người dân chơi đào dịp Tết. Anh Lịch nói:
sau sáp nhập thì là tôi là nhà vườn người tạo ra những sản phẩm, trồng ra những sản phẩm, thì năm nay tôi gọi là cũng cái thứ nhất là mang xuống phường Kinh Bắc. Mặc dù là cái thời tiết thì nó gọi là đang mưa và rét, thì chúng tôi cũng gọi là cố gắng để mà phục vụ cho bà con cùng có một cái cành đào gọi là ưng ý nhất để mang về nhân dịp Tết ra đan gọi năm nay.
Năm nay nhiều người tính toán lựa chọn sản phẩm hoa cây cảnh phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, miễn là có không khí Tết. Ông Nguyễn Xuân Cường, phường Thuận Thành chia sẻ.
Năm nay thì kinh tế nó suy thoái nhiều, nên gia đình tôi cũng cố gắng mua cành đào để chơi nó có không khí Tết ngày xuân.
Thị trường hoa đào quất Tết năm nay được dự báo sẽ sôi động muộn, tập trung chủ yếu vào những ngày sát Tết. Khi nhu cầu trang hoàng nhà cửa của người dân tăng cao, tiểu thương kỳ vọng những ngày tới thị trường sẽ nhộn nhịp hơn, giúp người trồng và người bán có điều kiện cải thiện thu nhập sau một năm có nhiều biến động.
Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tức ngày 16 tháng 2 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Xuân Kinh Bắc. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng nhân dân địa phương và du khách, hứa hẹn khởi đầu một năm mới rạng rỡ thành công. Xuân Kinh Bắc không chỉ là một đêm nhạc mà được kết nối thành một mạch truyện cảm xúc xuyên suốt với ba phần riêng biệt. Mở đầu phần Xuân Xanh, nơi không gian sân khấu tái hiện lại những nét son được tái hiện nét đẹp của Tết xưa và những bản hùng ca mùa xuân quê hương đất nước. Tiếp đến phần Xuân Tâm là những tình khúc thể hiện tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, những tâm tư của những người con xa quê. Và chương cuối bùng nổ rực rỡ với phần Xuân Sắc, nơi không khí sắc xuân rộn rã khắp nơi nơi, đón chào mùa xuân mới, cùng nhau dựng xây quê hương, đón chào đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Điểm nhấn đáng mong chờ nhất của sự kiện chính là màn DJ sôi động, đón chào màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, ấn tượng chào đón năm mới Bính Ngọ. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa chào mừng năm mới, mà còn là lời chúc mã đáo thành công gửi tới toàn thể nhân dân, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho một năm mới thắng lợi.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, các địa phương cần tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý tổ chức lễ hội và bảo vệ di sản văn hóa, chủ động xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức lễ hội năm 2026 trên địa bàn, xác định rõ quy mô, đơn vị chủ trì, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức cá nhân liên quan. Việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, đồng thời có phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực lễ hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa nguồn lực, không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí nguồn lực xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội, di tích tín ngưỡng để trục lợi. Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh bố trí lực lượng trực Tết 24/24 giờ, bảo đảm an toàn cho di tích, hiện vật và du khách, tuyên truyền thực hành tín ngưỡng văn minh, hạn chế đốt vàng mã, bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng Chạp là ngày Tết ông Công ông Táo. Theo phong tục truyền thống, đây là dịp để các gia đình làm lễ tiễn ông Công ông Táo về chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã làm được trong suốt một năm qua. Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn gắn với những giá trị tốt đẹp trong đời sống người Việt. Mỗi gia đình gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, gia đạo êm ấm, làm ăn thuận lợi, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại một năm đã qua, nhắc nhau gìn giữ nếp sống, nếp nhà. Phóng viên Trần Cường, Hải Yến có bài ghi nhận về phong tục này ở phường Từ Sơn. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình bà Bùi Thị Hà, tổ dân phố Thọ Môn, phường Từ Sơn đã cùng nhau chuẩn bị mâm lễ để cúng ngày Tết ông Công ông Táo. Từ những món ăn quen thuộc trong ngày Tết như xôi, gà, giò, nem đến những vật phẩm hương hoa, tiền vàng, mũ áo và đặc biệt không thể thiếu cá chép. Điều mà gia đình bà coi trọng nhất vẫn là sự thành tâm, bởi đó chính là cách giữ gìn nếp nhà, nếp Tết từ bao đời nay. Nói về việc giữ gìn phong tục này của gia đình, bà Hà chia sẻ thêm.
Vào ngày 23 công ông Táo thì tôi thường làm một mâm cơm để cúng gia tiên và các vị thần linh, cũng là cái dịp để tôi nhắc nhở các con cháu trong gia đình là giữ cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam là ngày 23 ông công ông Táo, để cùng nhau bước sang một cái năm mới được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý.
Sau khi hóa vàng, cá chép được mang đi thả tại ao hồ của địa phương. Hình ảnh cá chép vượt Vũ Môn từ lâu đã trở thành biểu tượng cho ý chí vượt khó, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên trong năm mới. Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng háo hức theo chân bố mẹ tham gia nghỉ lễ. Được nghe kể những câu chuyện dân gian, từ đó thêm hiểu và yêu phong tục truyền thống của dân tộc. Cháu Vũ Hà My, tổ dân phố Thượng, phường Từ Sơn nói.
Hôm nay được theo bố đi thả cá ngày Tết ông cậu ông tá, con thấy rất vui và biết được nét đẹp của cha ông ta.
Còn đây là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Thanh Phương, tổ dân phố Ngoại Thương, phường Từ Sơn.
Cái này là cái truyền thống của dân tộc của mình. Để thả cá chép để đưa ông lên trời để gọi là tâu lên Ngọc Hoàng đấy. Để làm sao coi như gia đình nhà mình coi như có những cái mà được sang năm tới thì nó được có nhiều cái nó son sẻ hơn. Đấy, có nhiều cái như ý nghĩa hơn. Đấy, rồi con cháu rồi học hành nó tiến tới.
Bên cạnh những nét đẹp truyền thống, một điều đáng ghi nhận đó là ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nhiều gia đình chú trọng. Không còn cảnh xả rác xuống sông hồ, không ném túi ni lông theo cá. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy đã góp phần làm cho phong tục truyền thống trở nên văn minh và đẹp đẽ hơn. Nhà giáo nhân dân anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn, Ban Quản lý Di tích Đền Đô, phường Từ Sơn cho biết.
Trong tình cảm của nhân dân ấy, thì Đền Đô kiến trúc tuyệt vời, Thăng Long đẹp đất đẹp người ngàn năm thì phải xanh sạch đẹp. Cho nên ngày Tết ông Công, ông Táo này có nên đèn thả cá xuống Hồ Bán Nguyệt thì những cái túi đựng cá mang theo là được giữ lại và mọi người ý thức trách nhiệm là phải bỏ nó vào cái thùng rác để nhân viên vệ sinh sẽ chuyển đến cái nơi tiêu hủy, giữ cho Đền Đô có một cái môi trường linh khí tụ, lòng người hội tụ và thật đẹp để đón chào du khách thập phương tới vui Tết xuân.
Giữ gìn nét đẹp ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là bảo tồn một nghi lễ cổ truyền mà còn là cách để thế hệ trẻ tiếp nhận và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông trong đời sống hiện đại. Đón một cái Tết văn minh hơn, ý thức hơn, trách nhiệm hơn. Để mỗi mùa xuân đến thực sự là mùa xuân của sự sum vầy, của yêu thương, của niềm tin và những điều tốt đẹp phía trước.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 11 tháng 2. Khu vực phía đông nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo, cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!